Bạch thầy là như thầy vừa giảng là vì thầy vừa nói là vì cái bản ngã là nó do vô minh, cái bản ngã thì nó cứ đòi hỏi, cho nên là phải có khổ thì nó mới là để cái đối trị cái bản ngã. Thì xin thầy giải cho con rõ thêm là thì như trong cái kinh Bát Nhã thì có nói là diệt vô minh và diệt khổ, thì xin thầy chỉ cho chúng con là cái phương pháp để cái diệt cái vô minh và cái bản ngã ái dục đấy. Xin vậy thầy.
Cái bản ngã đó là một cái ảo tưởng, tức là từ nó không có. Vốn khi mà mình sinh ra đó là không có cái bản ngã. Rồi qua cái sự tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, rồi dần dần á là mình mới là thu gom một số cái kiến thức, rồi những cái phản ứng lựa chọn dần dần á nó tạo thành một cái cá tính riêng của mỗi người. Thật ra cái cá tính đó nó cũng không phải là sai, mà cái đó cũng là hình thành một cách tự nhiên. Bởi vì do cái điều kiện như vậy thì nó hình thành như vậy, do điều kiện như kia thì hình thành như kia. Thí dụ như là một cái hoa phong lan cùng một cái loài đó mà ở Huế thì nó khác, cái màu nó sẽ khác, do lành cho nên là màu tím nó đậm hơn chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là trong thiên nhiên, nó cũng là tất cả các pháp đều do duyên khởi, duyên sinh, cho nên ngay trong thiên nhiên thôi, đừng không có bản ngã xen vào gì cả, thì nó cũng là hình thành tùy theo cái điều kiện. Tùy theo điều kiện mà cái hoa đó ở nơi cái xứ đó thì nó đậm hơn, màu tím nó nhiều hơn, còn cái hoa ở cái xứ nóng hơn chút thì màu đỏ nó nhiều hơn chẳng hạn như vậy. Thì là cái đó là cái chuyện hình thành đó là cũng tự nhiên. Nhưng mà lẽ ra chị thấy cái tự nhiên như vậy thì thôi, mình lại tưởng là cái mà hình thành đó đó là một cái ta, cho nên nó mới phát sinh ra cái một cái ảo tưởng, đó là ta, của ta và từ ngã của ta. Ta với của ta là bình thường rồi, ta với của ta thì cái đó là bình thường, ai cũng có, ai cũng là dễ hình thành cái ta và của ta. Nhưng mà lý trí nó cũng đẩy cao hơn một chút xíu nữa, tức là nó còn vẽ vời ra là có một cái từ ngã của ta nữa kia tức là một cái gì đó mà còn là một bí ẩn hay là một cái huyền diệu gì đó, tạo ra một cái ta ảo tưởng, một cái ta này là đẩy nó lên một cái chiều cao rất là ghê gớm tuyệt vời gì đó. Thực ra đó chỉ là ảo tưởng, dù là ta hay của ta hay là từ ngã của ta đều chỉ là ảo tưởng. Cho nên thực ra trong Phật giáo nói tóm lại là một người nào mà giác ngộ ra được là không có ta, không có của ta, không có từ ngã của ta thì vì đó đắc quả A-la-hán. Đó, ví dụ như là thầy hay lấy ví dụ là cái ngài Vakkali đó, là ngài bị bệnh trầm kha đó, rồi Đức Phật ngài tới ngài hỏi sắc thọ tưởng hành thức thì có phải là ta, có phải của ta, có phải từ ngã của ta không, thì vì đó là mỗi câu hỏi thì vì đó nhìn thấy là không phải, không có ta, không có của ta gì hết. Nhưng mà cái vị này phải qua một cái cơn đau đớn. Qua cái cơn đau đớn mới thấy rằng là mình hoàn toàn là cái ta không có làm gì được hết á. Đau là vẫn cứ đau à. Chứ cái ta cũng không có xen vô đó được gì hết. Chính cái ta xen vô đó nó càng đau thêm. Thí dụ như đang đau nhất mà có cái ta vô đó đó thì cái ta nó mới đối kháng lại với đau nhất đó, nó làm cho càng đau nhất thêm nữa. Đó là như tứ diệu đế đó. Tức là đã khổ rồi mà mình còn chống lại cái khổ đó thì nó trở thành là khổ, tức là cái khổ cũng cao hơn nữa. Trong chất cái khổ lên cái khổ còn cao hơn nữa. Vì vậy cho nên là chính cái mà tham muốn hay là cái chống đối của cái bản ngã nó mới làm cho cái sự kiện mà lẽ ra vô ngã, nó là vô ngã thì không sao cả. Bây giờ tự nhiên mình chồng vô đó một cái ngã ảo tưởng, cho nên mới chuốc lấy cái sự đau khổ, cái phiền não. Vì vậy cho nên chỉ có đau khổ mới là trả lời cho cái bản ngã thôi. Chỉ có cái đau khổ mới là phá được cái ảo tưởng của cái bản ngã thôi. Bởi vì con người đó là khi mình chưa nhận thức ra được sự thật thì luôn luôn là tưởng tượng xen vào. Một trong những cái tưởng tượng đó, đó là cái tưởng tượng có cái ta. Thì khi tưởng tượng có cái ta xong rồi đó, thì cái tưởng tượng đó nó mới là đi tìm cái mà nó muốn, nó thích. Khi mà nó đi tìm cái nó thích, tức là nó trong cái sự tìm kiếm đó, nó có hai mặt. Một mặt là muốn biết và một mặt là muốn được. Tức là nó vẫn hai mặt này này. Qua cái khái niệm là muốn biết, còn qua phản ứng xử lý là muốn được. Cho nên con người là luôn luôn khởi lên là, ví dụ bây giờ mình muốn giàu, tức là cái ý mình muốn là giàu, giàu là hạnh phúc. Ví dụ như vậy đây, mình đưa ra cái tiền đề là giàu là hạnh phúc. Rồi là bắt đầu mình sẽ phản ứng xử lý này, tức là lúc đó mình sẽ cố gắng đầu tư, rồi thì là chạy đôn chạy đáo như thế nào đó để mà buôn bán hay làm bất kỳ cái gì đó để mình có tiền mình giàu, ví dụ như vậy. Thì luôn luôn là nó có hai cái, tức là muốn biết và muốn được. Thế thì qua cái muốn biết và muốn được đó đó, thì nó phải cái nhận thức đó dẫn nó đi đến chuyện là hành động để đạt được. Và khi nó hành động để đạt được á, thì để phá đi cái mà cái quan điểm sai lầm của nó đó, thì chỉ có là khi mà hành động để đạt được đó đó, nó phải đụng phải cái sự đau khổ. Tức là đau khổ, tức là không đúng với cái mà nó tưởng. Khi đạt tới mục đích rồi đó, thì nó không như ý muốn của nó, cho nên nó đụng phải đau khổ. Đụng phải đau khổ là cái điều để giúp điều chỉnh lại cái tham ái và cái tà kiến. Nó mới thay đổi được cái tham ái và tà kiến trong cái mà muốn biết và muốn được. Thì cái quá trình như vậy đó là một cái quá trình mà con người sống để mà, cho nên thầy mới nói là tu tập là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là mình tưởng tượng là mình hành động để đạt được cái tưởng tượng của mình, mới đụng phải đau khổ. Đụng phải đau khổ thì mới là điều chỉnh lại rồi hành động lại thì là nó cũng không phải là nó điều chỉnh cái là nó được liền, mà nó điều chỉnh từ cái sai này đi qua một cái đúng hơn, nhưng mà có thể là tạo ra một cái sai khác. Và cứ như vậy mà nó điều chỉnh, mà cái điều chỉnh đó lại là phải nhờ vào cái đau khổ. Cho nên tại sao mà tứ diệu đế là khổ đế là đưa lên hàng đầu, khổ đế là đưa lên hàng đầu, bởi vì nếu không có khổ đế đó thì không bao giờ hết bạn ngã được cái trơn. Vì cái ảo tưởng của bạn ngã nó vẫn cứ còn mãi. Cái ảo tưởng của bạn ngã là nó vẽ ra đủ mọi kế hoạch, trong đó có kế hoạch đi đến Niết Bàn. Cái kế hoạch mà cố gắng tinh tấn để đi đến Niết Bàn đó cũng là một trong những kế hoạch của cái bạn ngã. Nhưng mà nó sẽ đụng phải rất nhiều cái đau khổ, rồi khi đó nó mới thấy ra được là thực ra buông ra là mới là Niết Bàn, chứ không phải là Niết Bàn là cái mà mình phải cố gắng để mà đạt tới, mà chính là buông ra là Niết Bàn. Vì vậy cho nên á là phải nhờ cái đau khổ, thì khi đó đó nó mới là thấy ra được cái nguyên nhân của đau khổ. Nhờ đau khổ mới thấy ra nguyên nhân của đau khổ. Nhờ đau khổ mới là điều chỉnh được cái nguyên nhân tạo ra đau khổ đó, để chấm dứt cái nguyên nhân tạo ra đau khổ đó. Mà nguyên nhân tạo ra đau khổ đó chính là cái ảo tưởng của bạn ngã. Cho nên khi nó chấm dứt thì lúc đó là bầu trời trở nên trong sáng trở lại. Đạo đế không phải là cái mình cố gắng để mà hình thành. Đạo đế không phải là cái mà mình cố gắng hình thành. Quý vị nhớ dùng á. Cho thường thường là mình cứ nghĩ rằng là mình phải tu tập thật nhiều để cho cái đạo đế của mình càng ngày nó càng lớn lên. Không phải như vậy. Thực ra là chỉ cần loại bỏ được cái mà cái ảo tưởng của bạn ngã, thì liền lập tức đạo đế là đâu cả có sẵn rồi. Cái đạo đế với là cái diệt đế đó là nó có sẵn rồi. Cho nên tại sao lại nói là diệt đế? Lẽ ra Niết Bàn á thì phải nói là tạo thành đế thì mới đúng nhá. Nếu mà nếu là Niết Bàn là cái mà mình mà cứ cố gắng mình tu tập, mình lập thành rồi mình trồng chất lên, mình tích lũy để thành Niết Bàn á, thì Niết Bàn là phải nói rằng là cái tập thành mới đúng nhá. Nhưng mà chữ Niết Bàn lại là diệt, gọi là diệt đế. Tức là khi mà cái ảo tượng của bạn ngã, khi mà cái mọi cái khái niệm và cái phản ứng xử lý này đó, nó không còn nữa. Tức là cái bạn ngã mà Đức Phật Ngài nói là trong vô lượng kiếp luân hồi sinh tử là như là đi tìm người thợ làm nhà mà tìm không ra. Bây giờ mới tìm ra được người thợ làm nhà mới là coi như là bẻ gãy kéo cột gì hết trơn á, không còn gì nữa, cho người thợ làm nhà không còn làm nhà được nữa. Tức là Đức Phật đang nói về cái bạn ngã đó, cái ta đó. Tức là bây giờ cái ta một khi mình đã bị phá hủy, không còn có cái khả năng để mà tạo thành cái ngôi nhà mà bạn ngã đó nữa, thì lúc đó mới là hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Cho nên á, là diệt đế tức là không còn cái tập đế và khổ đế nữa, không còn cái nguyên nhân mà tạo ra đau khổ nữa. Nhưng mà đau khổ thì nó lại là để nhắc cho mình thấy ra được cái nguyên nhân của đau khổ. Thấy ra được nguyên nhân đau khổ thì không tạo tác, không tạo tác nữa thôi. Chứ bây giờ không phải là bây giờ mình thấy ra cái nguyên nhân đau khổ rồi, bây giờ mình phải diệt cái nguyên nhân đau khổ. Nếu mà mình mà phấn đấu để mình diệt cái nguyên nhân đau khổ cũng là sai luôn. Mà thực ra đó là khi thấy ra được cái nguyên nhân đau khổ là một ảo tưởng, một cái ta ảo tưởng, nó ảo tưởng chứ đâu có thật đâu. Cho nên đó, khi trí tuệ mà soi thấy được cái ta là ảo tưởng, tức là ngũ uẩn giải không á, tức là ngũ uẩn giải không rồi đó. Ngũ uẩn giải không có nghĩa là không còn thấy cái ta ảo tưởng nữa, không còn cái ta đó là nó dừng lên qua ảo tưởng bằng cái con đường là ngũ uẩn. Nhưng bây giờ đó là cái tánh biết đó là soi chiếu để mà thấy ra được cái bạn ngã là một cái ảo tưởng không có thực, thì cái bạn ngã nó không còn nữa, không còn nữa thì không còn đau khổ nữa, cho nên lúc đó gọi là diệt đế. Thì khi mà không còn bị cái che lấp của cái bạn ngã nữa đó, thì tánh biết là hoàn toàn trong sáng, cho nên gọi là đạo đế. Thì cái sự trong sáng này đó không phải là do mình tập thành, đạo đế cũng không phải do tập thành, mà diệt đế lại càng không phải do tập thành. Bởi vì cái gì tập thành? Tập thành tức là gì? Tập thành tức là sankhara, tức là hữu vi, là pháp hành, là cái tập thành. Phải không còn cái mà tập thành đó nữa thì mới là asankhara, là sankhata, tức là vô tác, vô hành, vô vi. Thì lúc đó nó mới thực sự là niết bàn. Vì vậy cho nên tại sao mà thầy cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này, là bởi vì là chúng ta quá hiểu lầm khi cứ đem cái bản ngã ra mà cố gắng mà tu tập để mà đạt được niết bàn. Là cái chuyện đó là thành ra mình, Đức Phật nói là niết bàn là không vô tướng, vô tác, vô cầu, thì mình lại đang đi trên một cái con đường ngược lại. Tức là mình khởi lên cái ý mình muốn đạt được một cái tướng, mình cố tạo tác để đạt được cái tướng đó, tức là mình biến cái niết bàn thành một cái tướng, biến niết bàn thành một cái tướng, mà trong khi niết bàn là diệt. Cụ thể thì Đức Phật Ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si, tức là nếu không còn cái tham sân si nữa, tức là cũng không còn bạn ngã. Nhưng mà cái động tác này nó lại quá đơn giản, thái độ này nó rất đơn giản, đó là ngay tại đây, không dừng lên cái bạn ngã thì nó sẽ không có. Tức là cái bạn ngã nó mình có có bạn ngã là Đức Phật này ở trong cái thân mục trường này, cái thế giới bạn ngã tập khởi và thế giới bạn ngã đoàn diệt. Vậy thì cái thế giới đoạn ngã này đó, bây giờ mình chỉ cần là thấy rõ cái hình thành của bạn ngã và buông cái bạn ngã đó xuống, không còn cái bạn ngã nữa là bạn ngã nữa. Thực ra bạn ngã là nó là ảo tưởng, cho nên nói buông là cũng không có buông, không làm gì cả là tức là buông rồi, chứ không cần phải buông, bởi vì nó đâu có thực. Cái bạn ngã đó là ảo tưởng, nó không có thực, cho nên bây giờ mình chỉ cần là nói là buông. Thực ra buông tức là không làm gì cả, không có phản ứng tà tác gì nữa, thì ngay đó đó là niết bàn. Thì mình phải nói rõ cái điều này á, thì để mình đưa đến cái mà thực sự tu tập á là cái gì. Chứ không thôi á thì mình cứ tu tập, mình cứ cố gắng tu tập, nhưng mà lại cố gắng là tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra cái tập đế và khổ đế, chứ không phải là thực sự là tu tập.
Dạ, A Di Đà Phật, con thưa thầy cùng tất cả mọi người ở đây, con có một cái thắc mắc như này thầy. Con đọc qua nhiều câu chuyện trong cuộc sống thì không biết là các tác giả là thường là khuyến khích mọi người là trong cuộc sống thì mình nên hy vọng nhiều để có một tương lai tươi sáng, hoặc là làm một việc gì đó mình hy vọng, mình đặt niềm tin hy vọng đó càng nhiều thì ắt là việc đó sẽ thành công. Nhưng mà thực tế thì con nhận thấy là ví dụ như con thi cử, tham gia thi cử hoặc là làm một việc gì đó mà con hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Và con nhận thấy là điều đó rất là đúng thầy. Và mà con liên tưởng tới bài giảng của thầy rằng khi mà mình làm một việc gì đó, mình cứ chánh niệm tỉnh giác trong sáng với việc làm đó, đừng nên đặt niềm tin quá nhiều, không phải đặt niềm tin quá nhiều mà giống như là mình để cho nó diễn ra một cách là tự nhiên, không có đặt cái ý nghĩ, ý niệm của mình vào trong đó, cái mong muốn, cái yêu cầu của mình trong đó, thì sẽ mọi việc sẽ suôn sẻ và tự nhiên, không có thất bại. Thầy giải đáp cho con cái thắc mắc, thấy con cảm thấy nó mâu thuẫn.
Thì thực ra là con mặc dù là có lẽ chưa quen với một số từ Phật học cho nên nói hơi lúng túng, nhưng mà cái ý thì rất rõ ràng, cái ý thì diễn đạt rất rõ ràng. Thực ra nó có một cái tắc cười, bởi vì câu chuyện cuộc đời là một câu chuyện rất là lý thú. Cuộc đời đó là nó vừa là con đường để đưa đến niết bàn, mà cuộc đời cũng là vừa làm con đường đi đến sinh tử, mà phải nhờ trải qua cái cuộc đời này thì mới là thấy ra được tất cả mọi cái nào là sinh tử, cái nào là niết bàn. Nhưng mà rồi á mới là thấy là té ra là khi mà giác ngộ rồi á thì mọi chuyện là nó rất là hữu lý, tức là hợp tình hợp lý vô cùng. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này nó hợp tình hợp lý vô cùng. Bởi vì rõ ràng là thế này, hồi nãy thầy có nói đó, là từ một đứa bé mà sinh ra trên cuộc đời này thì lúc đầu đó là nó thu nhận cái ngoài cảnh, để mà nó có tiếp xúc với cái ngoài cảnh nào thì nó là biết thêm được cái này, nó biết thêm được cái kia đó. Từ trong cái biết thêm cái này cái kia đó thì luôn luôn đó, nó có một cái nguyên lý là thế này: cái gì mà mình chưa biết thì luôn là mình muốn khám phá, và cái gì mà mình chưa biết thì là luôn là mình tưởng tượng. Thế mà cái gì mình chưa biết là mình cứ tưởng tượng, mà vì tưởng tượng cho nên mình muốn khám phá sự thật. Đây là một cái động lực cũng là kỳ lạ, bởi vì cái động lực này chính là đưa đến cái luân hồi sinh tử. Nhưng mà cũng chính cái động lực này đưa đến giác ngộ giải thoát. Như hồi nãy thầy nói đó, tức là bây giờ mình không biết cho nên mình tưởng tượng cho nên mình mới là cố gắng để mà là hành động để đạt được cái mà mình tưởng tượng. Để đạt được cái mình tưởng tượng tức là để thấy ra được cái mình tưởng tượng, hay là mình muốn đạt được cái mình tưởng tượng. Thì trong cái quá trình đó đó, là con người là luôn kiểm duyệt, tức là loại bỏ cái này rồi lấy cái kia. Nhưng mà đi một vòng quanh cái cuộc đời này thì chính cái mình bỏ sau này mình lại lấy, chính cái mình lấy sau này mình lại bỏ. Nó cứ vậy à. Cái nhìn lại một cách tổng quát á, thì cái cuộc đời nó là như vậy. Thành ra cuối cùng á, con người lại trải qua một cái khám phá, có thể là từ cái ảo tưởng, từ cái tưởng tượng, từ cái tham vọng, từ cái bỏ cái này lấy cái kia, cuối cùng á thì té ra mình cũng không bỏ được cái nào cả, mà mình cũng không có lấy được cái nào cả. Cái mình lấy cuối cùng cũng không được, cái mình bỏ thì mình sẽ gặp lại. Rốt cuộc là cái cuộc đời nó cứ sẽ phải là mình cứ trải nghiệm. Thì chính cái trải nghiệm này đó là cái luật nhân quả nghiệp báo. Tức là anh muốn làm gì thì làm, anh muốn hoạt động gì thì hoạt động, anh muốn xử lý cách nào đó thì xử lý. Rồi pháp cũng vẫn là trả lời cho anh qua nhân quả nghiệp báo, để anh thấy ra sự thật. Anh cho cái này là hạnh phúc thì anh cứ làm, nhưng mà anh làm rồi thì anh sẽ thấy đau khổ. Đau khổ rồi thì anh lại bỏ đi, rồi anh lại lấy cái khác. Cái khác rồi cũng như vậy, cứ cái quy trình đó anh cứ làm mãi, cho nên anh khám phá ra cái cuộc đời này. Khi anh khám phá đó, thì quá trình khám phá là gì? Quá trình khám phá là loại bỏ đi những cái ảo tưởng để thấy ra sự thật. Hóa ra cuộc đời cũng là kỳ lạ. Cuộc đời lại là luân hồi sinh tử, nhưng mà có trải qua luân hồi sinh tử mới giác ngộ giải thoát được. Cho nên á, nếu như một cái người mà nghĩ rằng là mình có thể là chỉ cần bỏ ra 2 năm hay là 3 năm hay 10 năm để mình hoàn toàn tu tập thì mình sẽ giác ngộ giải thoát, có thể không có đâu. Thế mà còn 20 A tăng kỳ kiếp nữa thì vẫn phải 20 A tăng kỳ kiếp thôi, không có cách nào khác. Bởi vì anh làm kiểu gì đó thì anh cũng phải trải qua tất cả mọi thứ để thấy ra, thì lúc đó anh mới giải thoát được thôi. Còn cái thứ gì mà anh vẫn còn nằm trong tưởng tượng, cái gì mà anh vẫn còn muốn bỏ thì vẫn còn luân hồi sinh tử. Nhưng mà không sao cả. Thực ra khi mà thầy phân tích những cái điều này á, không có nghĩa là thầy nói mọi người phải là giải thoát giác ngộ liền, không phải nói như vậy. Nhưng mà nói ra để mà thấy ra, để mọi người thấy ra, để mà đi một cách thoải mái, tự tin. Còn nếu như con đường của mình còn 10 cây số thì phải đi 10 cây số, chứ không còn cách nào khác. Nhưng mà cứ qua 10 cây số đó thông thả mà học ra bài học của mình. Đừng có làm mất thì giờ bằng cách là cố gắng để mà cái là cái chỗ này này là chính những người chịu khám phá cuộc đời, chính những người chịu trải nghiệm cuộc sống thì những người đó sẽ giác ngộ trước. Cho nên nếu mà mình hiểu sai một cái thì chính những cái người mà gọi là tu hành đó là những người đó sẽ giác ngộ lâu nhất. Tại vì sao? Là vì họ tưởng rằng là họ sẽ trốn tránh cái bài học để mà giác ngộ cuộc đời này. Họ chỉ cần vào một cái chỗ nào đó họ yên tĩnh, họ tu hành thì họ sẽ là giác ngộ giải thoát á, là không có đâu. Nhưng mà bây giờ ví dụ như có một người, người ta đã đến cái, người ta đi hết 99,9 của đoạn đường rồi, thì bây giờ người ta đâu có cần làm gì nữa, phải không? Lúc đó là đương nhiên là còn mấy bước nữa là người ta tới rồi á, thì ta đâu cần phải là nói để tôi phải trở lại từ đầu để tôi đi nữa đâu. Thì cái người đó là thì đương nhiên Đương nhiên là cái người đó là Đức Phật, ngoài nói cái là giác ngộ giải thoát liền, là A-la-hán liền. Nhưng mà cái người mà còn ở trong cuộc đời này mà nghĩ rằng là mình có thể chấm dứt luân hồi sinh tử đi thì điều đó không có được. Mà muốn chấm dứt luân hồi sinh tử phải luôn phải tự khám phá chính mình, phải khám phá cuộc sống. Cho nên tại sao mà mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, là bởi vì mình phải luôn khám phá sự thật, đừng có bỏ quên cái sự khám phá nó đi, đừng có bỏ quên cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, đừng có quá vội vàng mà muốn giải thoát, đừng có nghĩ rằng là mình theo một phương pháp nào đó để mình tu tập là vì chính mình mau giải thoát, thực ra chính là kéo dài thời gian ra thôi. Vì vậy cho nên á, cái điều quan trọng không phải là con có ước mơ hay là không có ước mơ, có tham vọng hay không có tham vọng, mà là con có đủ trầm tĩnh sáng suốt để học ra tất cả những bài học đó trong cái quá trình sống của cuộc đời này hay không. Nhưng mà chính bài học, chính bản thân con thấy ra đó, tức là mình càng ước vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều, mình càng muốn hạnh phúc nhiều thì càng đau khổ nhiều. Đó chính là những cái điều mà mình đang khám phá ra đó. Không khám phá ra được những cái định, cái luật này thì không giác ngộ được. Nhưng mà mình có trải nghiệm rồi mình mới khám phá ra được. Tức là mình có đi học, mình có đi làm, rồi mình có những ước vọng, rồi mình có những cái thế này thế kia, rồi nó mới có những đau khổ, có những phiền não, có những thất vọng. Khi đó mình mới hiểu ra được bản chất của cuộc sống là gì, giác ngộ là gì. Cho nên á, là cái thiền mà gọi là thiền Vipassana đó, Vipassana có nghĩa là thấy ra sự thật thôi, chẳng có gì hết á. Tức là cứ sống, cứ chiêm nghiệm, cứ trải nghiệm để thấy ra sự thật. Thì có một số người là họ quá chủ quan, cho nên họ nghĩ rằng là họ bày ra một cái phương pháp thiền để rồi người nào mà cứ vô theo phương pháp thiền này thì sẽ là giác ngộ giải thoát mau. Không có cái chuyện đó. Ai cũng phải trải qua bài học của cuộc sống. Người nào học rồi thì thôi. Đương nhiên bây giờ một cái người mà đã học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi thì đương nhiên vô là phải học lớp 5 thôi, chứ ai học lại lớp 4 làm gì. Nhưng mà nếu mới vô học mà đòi học lớp 5 liền thì đâu có được, là phải học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thôi. Không có cách nào khác hết. Có thể trong cuộc sống có những người khác nhau. Khác nhau là bởi vì thế này, người này thì trải nghiệm cái điều này, còn do cái nhân duyên mà người kia là trải nghiệm điều kia, do đó có vẻ như người này sáng hơn người này cái về mặt đó, nhưng mà cái người bên này lại là sáng hơn cái mặt khác. Rồi cái người ở bên này này phải học lại cái người của cái bài học của người bên kia, cái người bên kia lại phải học lại cái bài học của người bên này. Cho nên đừng có người này cười người kia gì hết. cứ là trải nghiệm thực cái cuộc sống này để mà chiêm nghiệm thực, tức là phải nhận thức trực tiếp, nhận thức trực tiếp lại chính mình. Thì rồi những cái bài tới thầy sẽ chỉ cái cách làm thế nào để mà mình nhận thức được trực tiếp bằng những cái yếu tố, mình sử dụng những yếu tố nào, những yếu tố mình đã có sẵn, chẳng phải là mình phải vay mượn bất kỳ ai, mình không theo bất kỳ phương pháp nào, không cần phải theo ai hết. Vì mỗi người đã sẵn có những yếu tố mà mình sẽ sử dụng những yếu tố đó để mình tự khám phá mình. Vì vậy cho nên mình cứ yên tâm mà sống. Tất cả các pháp mình nói là mình là muốn loài những cái pháp nào mà nghịch, mình muốn cái pháp nào mà thuần thôi. Nhưng mà pháp thuần hay nghịch gì, tất cả mọi cái pháp đó ở trong cuộc sống này đó, đều giúp cho mình giác ngộ hết đó. Nếu mà mình muốn làm được một cái gì đó đó thì nó có thể trở ngại cho mình. Nếu mình muốn làm một cái gì đó đó thì pháp sẽ trở nên là trở ngại. Bởi vì sao đó? Khi mình muốn làm cái đó đó là mình làm theo cái ý chủ quan của mình. Cái trở ngại này cũng phải để mà phá mình, Mà cái trở ngại này để cho mình học ra được bài học mà mình đã chủ quan để mà mong muốn đạt được cái này cái kia gì đó, thì Pháp sẽ trả lời cho mình thấy ra được là nó không phải như vậy. Học lại đi. Học lại đi. Cho nên mình phải là vẫn tiếp tục phải chiêm nghiệm, phải tiếp tục học hỏi, tiếp tục thấy ra sự thật. Chứ đừng trốn chạy. Rất nhiều phương pháp tu tập là trốn chạy sự thật để được yên ổn. Mà được yên ổn là cũng là một cái sự là tập thành. Tức là cũng vẫn là cái tạo thành cái bản ngã. Cứ pháp gì đến đi như thế nào đó thì mình cứ thấy như vậy. Đó là cái cách tốt nhất để mình thấy ra sự thật. Có phải là con hỏi như vậy không? Có phải là con hỏi như vậy và con có hiểu không? Đừng có nghe một cách thụ động. Nếu mà cái nào mình chưa có thấy ra được á, thì phải nên là hỏi, nên đào sâu vào.
Bạch thầy, sau khi con học được những cái khóa mà thầy đã giảng thì con cũng nhận ra được những cái sự việc gì mà từ lâu con cũng đã học mà con đã chiêm nghiệm cuộc sống. Thì con cũng mong rằng cái tuần sau này nữa thầy cũng hướng dẫn cho con và cho đại chúng chúng con. Và khi mà con phiền não thì con cũng hay chạy trốn. Con cũng chạy trốn đi ra tuốt ngoài thiền đường hộ pháp. Nhưng ra ngoài đó thì con cũng vẫn thấy con phiền não. Xong rồi thì bây giờ cái sự phiền não thì con đã trôi qua hết. Coi như những cái sự việc đến thì hiện tại bây giờ thì con rất là an vui. Có điều thì con cũng điều chỉnh được những cái hành vi và những cái nhận thức của con. Tuy rằng cái lời nói hoặc là cái hành động thì con không có thể hiện là vì con hiểu được. Nhưng mà trong thâm tâm con cũng vẫn có những cái sự là coi như không đồng ý. Những cái sự việc mà nó đến mà thí dụ như con cảm thấy con không đồng ý là con cũng không thành hành vi mà cũng không nói ra. Nhưng trong thâm tâm con cũng vẫn là còn có những cái gọi là nó mâu thuẫn với nhau con biết. Vậy thì con cũng mong rằng từ việc tới con cũng xin thầy Quan Thủy hướng dẫn thêm cho chúng con trong cái sự việc này.
Tức là nói chung là ai cũng muốn là biết cái cách làm thế nào để mà để tu tập cho đúng, và đại khái như vậy. Nhưng mà thật ra đó là trong tự nhiên á là nó sẽ tự động phát hiện. Có thể là nhờ những cái người đã trải nghiệm, họ nói ra để cho mình tự tin hơn. Có khi là mình không biết là mình làm có đúng hay không, không biết nó sẽ đi về đâu, cho nên là mình đâm ra là có cái nghi ngờ hay là có lo lắng. Nhưng mà nếu có những cái người đi trước, họ đã sống và họ đã trải nghiệm, họ đã là thông suốt được, thì họ sẽ giúp mình là có thể là rất đơn giản và tự tin hơn nhiều. Cho nên là khi mà Đức Phật có những vị đang phân vân nghi hoặc, nhưng mà rồi Đức Phật Ngài chỉ cần nói một câu nói thì cái người đó là có thể là yên tâm để mà tu tập, hoặc là thậm chí là giác ngộ giải thoát luôn cũng có. Cho nên cái đó thì trong một cái quá trình, một cái khóa thiền như vậy á, thì thầy sẽ trình bày hết mọi cái khía cạnh, phân tích ra mọi khía cạnh để cho mọi người có thể là nhìn lại thấy mình thôi. Cái chính yếu là nhìn lại thấy mình. Trong thôi là nhiều khi có những cái lẽ ra là đó là cái bài học rất là quý báu, thì mình không biết là mình lại là mình để loại bỏ nó đi, mình trốn tránh nó. Rồi cuối cùng nó chỉ là nó tạo thêm một cái phiền não khác. Thí dụ như thế này, mình đau khổ thì mình là trốn tránh cái đau khổ đó để mình muốn được hạnh phúc, Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng là hạnh phúc cũng chẳng có nghĩa gì cả. Mà chính cái hạnh phúc này đôi lúc là tạo ra đau khổ. Cho nên là hòa hề phúc chi sở ý, phúc hề hòa chi sở phục. Tức là có khi cái hòa đó thì lại là nó đưa đến cái phúc, mà có khi cái phúc nó lại đưa đến cái hòa. Một người sống trong bình an quá rồi, bây giờ mà gặp một cái gì mà bất bình an một cái là rất là đau khổ. Đại khái như vậy. Cho nên là thực ra cái cuộc đời đó vốn nó là đã giống như nói ngoài đời người ta nói là cân bằng sinh thái. Thực ra trong con người mình nó vốn nó đã có cái cân bằng, cái danh sắc, cái thân tâm rồi. Nhưng mà tại vì là cái bản ngã của mình nó cứ xen vô, nó làm đủ chuyện, cho thật ra là cái cân bằng nó đã cân bằng sẵn rồi. Cũng như là trên cuộc đời này là nó có những cái có vẻ như là hủy diệt lẫn nhau, nhưng mà thực ra đó, nó đang là cân bằng sinh thái. Giống như là nói theo dịch lý thì là ngũ hành sinh khắc chẳng hạn. Có cái sinh thì mình thích cái sinh rồi, cho mình không thích cái khắc. Nghe nói khắc là mình sợ lắm. Cho nên nếu mà hai người lấy nhau mà khắc tuổi là không được. Phải là sinh kia, chứ còn khắc là không được. Nhưng mà sinh là nó ra cái một cái hài khác. Mà khắc thì nó lại ra cái lời khác. Cho nên là cái đó nó khó nói. Trong cuộc đời này khó nói. Có khi khắc là tốt cũng có, mà có cái sinh là xấu cũng có. Cho nên cái xấu, cái tốt, cái hòa, cái phúc không lường được. Nhưng người ta là cứ chọn lựa. Chọn lựa làm sao mà cho thật tốt. Nhưng mà chọn lựa cho thật tốt á, thì ngay trong cái mà cái tâm mà chọn lựa cho thật tốt á, đã là có sợ hãi rồi, đã có lo lắng rồi, đã có tính toán rồi. Chính những cái yếu tố này đã là yếu tố đưa đến đau khổ. Phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Chứ còn nếu mà mình cứ để tự nhiên là pháp gì đến thì đến, đi thì đi, thì nó đâu có tính toán, đâu có phiền não, đâu có đau khổ. Nhưng mà mình lại cứ muốn là loại cái này, muốn được cái kia. Chính vì vậy cho nên á, là mình là cứ hết đẩy qua cái chiều này rồi nó đẩy qua cái ngã kia. Vì vậy mà mình bất an. Do đó mà Đức Phật Ngài nói trong Tứ Diệu Đế đó là khi hạnh phúc á, nó cũng vẫn làm đau khổ. Khi đau khổ á, thì lại mình chồng cái đau khổ nó lên thêm thành một cái thêm cái đau khổ nữa, cho nên thành nó là khổ khổ. Nhưng mà khi hạnh phúc á, mình có đâu có để cho nó hạnh phúc một cách trọn vẹn, mà lúc đó mình cũng chồng vào đó cái sự lo lắng, sợ hãi, muốn cái sự bảo tồn nó, muốn cho nó đừng có tiêu hoại đi, cho nên lại đâm ra một cái khổ khác. Cái khổ đó là cái khổ sợ tiêu hoại chẳng hạn vậy. Mà bây giờ con người mà nói là thôi bây giờ cho mọi người bình yên hết đi, tất cả ngồi đây là giờ cho yên hết, ngồi yên hết đây hết trơn, khỏi cần làm gì nữa hết trơn, sẽ không có đói, không có no, sẽ không có lạnh, có nóng gì hết, tất cả mọi người ngồi đây có một cái pháp thần thông, giả sử như thầy có cái pháp thần thông ha, thầy quét một cái là mọi người ngồi đây yên hết, là người nào cũng thấy khỏe ra, không có gì nữa hết trơn. Bảo đảm là ngày hôm sau là la lối om sòm nữa. Ngày hôm sau sao cứ ngồi đây hoài vậy, sao chỉ ngồi được một ngày thấy yên thôi, và ngày mai là thấy là bắt đầu là phản đối nữa. Cho nên là kể cả khi mình yên rồi đó, nó vẫn không chịu yên. Yên rồi thì nó vẫn cứ khuấy động lên rồi, cho nên nó không chịu yên. Do đó có một cái nguyên lý là không cần yên, mà chỉ cần yên trong từng giây phút thôi. Tức là mình chỉ cần là có thể rộng lặng trong sáng trong từng giây phút, chứ đừng có muốn là có một cái yên trong một cái điều kiện hay trong một trạng thái nào. Bởi vì nếu mình giữ một cái điều kiện hay là một cái trạng thái nào yên á, thì nó lại là bắt đầu trở thành đau khổ. Yên nó là cái yên mà mình cố giữ đó là nó đã trở thành không yên rồi. Cho nên ấy, chỉ cần là bất kỳ đối diện với cái điều kiện nào, đối diện với cái điều gì thì cũng yên hết trơn á, thì yên đó mới được. Yên nhưng mà không cần yên. Yên mà chỉ cần yên trong từng giây phút, yên trong tất cả mọi biến động. Biến động kiểu gì cũng yên hết á, thì khi đó mới là yên. Chứ còn nếu mà mình muốn một trạng thái yên thế nào đó, mình muốn một cái trạng thái lý tưởng nào đó thì vẫn còn đau khổ. Cho nên là Khổng Tử mới nói rằng là lục thập thuần nhị. Khi nào mà mình mà thuần nhị thì cái đó mới hết khổ. Thuần nhị tức là bây giờ cái gì đến với mình á là mình cũng thấy nó như vậy. Làm sao mà bất kỳ cái gì đến với mình thì mình cũng thấy nó là như vậy. Thấy nó như vậy tức là nhận thức trực tiếp, không qua khái niệm, không qua hành động, là thấy được thực tánh pháp. Đó là giác ngộ đó. Giác ngộ giải thoát đó. Giác ngộ giải thoát tức là nhận thức trực tiếp, không qua khái niệm, không qua cái phản ứng xử lý gì, thì lúc đó mới là thấy thực tánh pháp. Như vậy thì là mình không cần một cái trạng thái lý tưởng ở ngày mai, mà chỉ cần tại đây và bây giờ tâm rộng lành trong sáng là được. Đừng có hẹn ngày mai, đừng có nói là bây giờ cố gắng ngồi thiền để ngày mai là đạt được cái gì hết á, mà ngay đây á, ngay tại đây và bây giờ tâm rộng lành trong sáng là được. Mà rộng lành trong sáng là đừng làm gì hết trơn, đâu có làm gì đâu mà, mệt. Rộng lành trong sáng là đâu có làm gì đâu. Còn nếu mà mình cố gắng, mình còn là phải ngồi kiểu này, mình phải là thở kiểu kia, rồi mình phải là giữ tâm kiểu nọ, thì cái đó nó mới là phiền phức. Cho nó rộng lành trong sáng là nó đâu có làm gì đâu, quá khỏe. Nhưng mà mình không chịu rộng lành trong sáng, rộng lành trong sáng thôi, chứ không cố giữ lại cho nó định. Bởi vì cuộc đời là nó luôn luôn biến đổi, mà mình định lại làm gì? Định lại thì làm sao mà mình mới là tự tại vô ngại đối với tất cả các pháp. Mình nếu mà mình còn ngại một cái gì đó, còn sợ một cái gì đó, tức là vẫn còn bị kẹt. Còn bây giờ là mình buông ra, mà chỉ cần buông ra thì lúc đó là các pháp nó diễn ra làm sao đó thì mặc kệ nó. Nhưng mà chính cái người á mà có thể buông ra như vậy á, thì cái người đó mới có thể làm được, mới có thể là làm được những cái việc to lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đó đã là đạt được cái chỗ vô ngã rồi, cho nên nó không có làm cái gì mà cho bạn ngã mình nữa, là không có tính toán gì cái chuyện nhỏ nhặt ích kỷ. Vì vậy cho nên á, chính cái người đó mới là làm được chuyện lớn. Sở dĩ mà thầy nói thêm câu đó là bởi vì nhiều người nói rằng là nếu mà mình buông ra không làm gì hết rồi làm sao làm được chuyện gì. Thực ra đó là lý luận thôi, chứ trên thực tế đó, người nào mà buông ra đó, người đó mới làm được nhiều chuyện. Ví dụ như bây giờ trong một cái gia đình, giờ cụ thể trong gia đình nó đừng có nói nhiều, chỉ cần là có cha mẹ anh em con cái gì đó thôi, vợ chồng con cái chuyện đó thôi. Bây giờ cái người nào trong gia đình đó mà buông được cái bản ngã thì người đó sẽ là làm tốt nhất trong cái gia đình đó, phải không? Còn người nào mà còn cái ngã mà nó lớn nó nằm đó đó, là nó đùng chạm người này đùng chạm người kia, là cứ không thể nào mà làm được chuyện gì lớn hết trơn á. Còn cái người mà đã vô ngã rồi á thì hài hòa với hết mọi người, không có cái chuyện gì mà để mà phải phiền phức gì hết trơn á. Cho nên chẳng có chống đối ai, chẳng có phải phiền phức ai gì hết, cứ làm tất cả mọi việc tốt đẹp cho mọi người. Cho nên chính là cái người mà vô ngã, một cái người mà sống rộng lành trong sáng từng giây phút á, thì cái người đó mới là làm được việc lớn. Việc lớn là ý thầy nói vậy đó, chứ không phải việc lớn có nghĩa là tạo ra cái này cái kia. Việc lớn tức là mình mới thực sự là sống được, mình mới thực sự cái sống đó mới đem lại lợi ích cho mọi người. Còn ai hỏi gì nữa không?
Là nhiều khi mà con ngồi đây nghe thì nhiều khi nó bị buồn ngủ á thầy. Thì nếu mà cái cảm giác buồn ngủ đấy mà nhiều khi tâm mình nó phản ứng lại á, thì con thấy đó là có lẽ là phản ứng của bản ngã. Tức là mình cố dẹp cái buồn ngủ đi để cố gắng ngồi nghe thầy giảng. Nhưng mà còn nếu mà để yên cho nó tự diễn ra thì có lúc nó chìm cái nó ngủ luôn. Hoặc có lúc thì nó nhẹ nhẹ bớt rồi nó lại tỉnh trở lại. Vậy như vậy sao thầy?
Thì cái ngủ đó có thể là do cái điều kiện khách quan nào đó. Ví dụ như là mình học hành hay làm việc căng thẳng gì đó cho nên ít ngủ. Mà bây giờ ngồi trong này là trời là nóng nóng. Trong này là hơi bí nóng nóng. Cho nên nó đâm ra rất dễ buồn ngủ. Thì cái buồn ngủ đó là cái điều kiện phát sinh. Thì á, nó có một cái như thế này. Thường thường mà buồn ngủ là do mình, một á là do cái, ví dụ như người nói, do cái người nói không hấp dẫn cho nên nó không tạo ra được cái sự chú tâm của mình, cho nên là dễ buồn ngủ. Thứ hai á là do mình thiếu sự chú tâm. Nếu mà mình mà có sự chú tâm á, có cái sự lắng nghe đó, chú tâm để lắng nghe đó, thì nó sẽ không có buồn ngủ. Tức là cái buồn ngủ đó là cái tâm mà nó là nó không có tròn vẹn được với đối tượng. Còn ví dụ như bây giờ, giả sử như con thích cái gì đó, con thích một bản nhạc chẳng hạn, con thích một cái bản nhạc của Mozart hay là gì đó chẳng hạn. Thì bây giờ nè, con đang buồn ngủ vậy đó, mà bây giờ ai mở cái bản nhạc của Mozart lên một cái là tích liền. Tính là tại sao? Là bởi vì cái tâm của mình lúc đó nó lại chú ý vào cái đối tượng đó. Tức là khi cái tâm á, mà nó nắm bắt một đối tượng á, khi cái tâm nó chú tâm vào một đối tượng á, thì nó sẽ mất cái trạng thái mà chìm trầm trầm của cái mà buồn ngủ. Tức là có một cái gì mà hấp dẫn á, mà làm thu hút mình á, là mình sẽ hết buồn ngủ. Đó là cái về tâm lý là như vậy. Còn á, ngoài ra thì có thể là tại sao người khác là không buồn ngủ mà mình buồn ngủ, thì có thể là do cái điều kiện khách quan. Ví dụ như mình thiếu ngủ, hay là mình hơi bị căng thẳng, hay là bị cái gì đó. Tức là nó có nhiều, thầy phân tích ra nhiều cái tình huống như vậy đó. Mà cái đó cũng là tự nhiên. Cái nào cũng là tự nhiên thôi. Cho nên á, nếu mà ví dụ như là mình muốn nghe, nhưng mà bởi vì một cái vấn đề nó không hấp dẫn quá, cái vấn đề đôi lúc nó hơi khô khan, như vấn đề thiền đôi lúc mà nói một hồi nó trở nên khô khan, thì do đó nó dễ rơi vào tình trạng buồn ngủ. Cho nên đó là cái sự chú ý cao thì nó sẽ mất cái buồn ngủ đó. Nhưng nguyên tắc là như vậy. Nó có hai cái, một cái mà mình muốn theo kiểu chủ quan á, thì cái đó mới là cái sai. Còn nếu như mình thấy rõ vấn đề mà mình muốn á, thì cái muốn đó là đúng, chứ cái muốn đó không sai. Ví dụ bây giờ thì mình muốn nghe, nhưng mà là mình muốn ngủ, thì có thể là mình sẽ là hoặc là chú tâm nhiều hơn, chú ý nhiều hơn để nghe, lắng nghe nhiều hơn. Hay là mình có thể là mình làm một cái động tác nào đó để cho mình thức tỉnh dậy. Dù có thể là mình đi ra ngoài một chút hay là làm sao cái gì đó để cho nó, tức là làm cái gì đó để cho nó vượt qua khỏi cái buồn ngủ đó. Thì cái đó là được. Cái đó là như thầy nói, là nếu như mình làm cái phản ứng đó như thử là một cái nhu cầu, đáp ứng một nhu cầu tự nhiên, thì cái đó thì là đúng. Còn nếu như mà mình cái tham vọng, thì cái tham vọng là khác. Cái tham vọng tức là cái mà mình đưa ra một cái ảo tưởng để mà chạy theo, cái đối tượng của cái tham vọng là cái không có thực, mình chỉ mơ mộng vậy thôi chứ nó không có thực. thì là khác. Còn bây giờ đây là một cái hiện trạng, một cái hiện thực mà mình có thể điều chỉnh nó, thì cái đó không phải là tham vọng. Ồ, mình điều chỉnh được chứ. Thầy nói là tu tập là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi mà, cho nên điều chỉnh được chứ không được. Rồi, hết giờ.
Y đằng nô nhâm tì đằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhâm tì đằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhâm thì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yêu.